Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể quý sư cô, quý Phật tử ở các nơi, hôm nay chúng ta có cái buổi học Phật pháp. Hôm nay là cái ngày 10 tháng Giêng năm 2021, chúng ta đã sang năm mới 10 ngày rồi. Bây giờ thì trong cái buổi học Phật pháp ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục học kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết. Hôm nay là chúng ta học cái đoạn cuối của phẩm Quốc Độ Phật. Cái đoạn này là cái đoạn mà Đức Phật nói rõ về cái cảnh giới của chư Phật. Cái cảnh giới của chư Phật nó rất là gần với chúng ta, chứ không phải là cái cảnh giới của chư Phật là ở xa. Ví dụ như quý vị nghe nói cảnh giới chư Phật ở Tây Phương thì mình không biết Tây Phương làm sao mà mình đến được. Là cái quý vị học kinh nói thôi, mình ráng tu khi mình chết đó mình được sanh về thế giới Tây Phương. Nhưng mà nghe tin vậy thôi, nhưng mà khi mà quý vị chết, quý vị có tin chắc là mình được đi không? Nên là không có tin chắc. Cho nên vì vậy mà mỗi lần mà trong nhà có người chết, cái quý thầy mới đến mới niệm là Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật, tức là thỉnh Đức Phật A Di Đà đến để mà tiếp dẫn hương linh để được sanh về cái thế giới cực lạc A Di Đà, đúng không? Mình cũng cầu xin luôn. Đó là cái lúc mà mình còn khỏe mình cũng cầu xin, đến lúc chết mình cũng cầu xin luôn. Cho nên cả đời chúng ta chỉ cầu xin, mà chết mình cũng cầu xin như vậy. Thì như vậy đó là chúng ta mới thấy được là chúng ta cứ dựa dẫm vào Phật Tổ thì mình trở thành một cái con người nó yếu đuối, mà Đức Phật thì không muốn cho mình yếu đuối. Giống như quý vị có con, quý vị không muốn con mình dựa dẫm mình cả đời, đúng không? Mà muốn mình nuôi con đến 17, 18 tuổi là con mình phải trưởng thành, con mình là phải ra ngoài làm việc, rồi tự lập gia đình, tạo sự nghiệp, vân vân. Thì như vậy đó là cha mẹ mới yên tâm. Mà bây giờ á, là nếu mà mình tu, mình cứ cầu xin hoài, mình cứ dựa dẫm Phật Bồ Tát hoài, thử hỏi Phật Bồ Tát có yên tâm không? Không có yên tâm, đúng không ạ? Nó yếu đuối quá, cho nên làm sao mà yên tâm được. Cho nên chính vì vậy đó là nó trở thành một cái gọi là không có trọn vẹn theo cái tinh thần của Đức Thế Tôn. Bởi vì Đức Phật là người tự giác ở dưới cội Bồ Đề, Ngài giác ngộ ra được bản tâm, Ngài được giải thoát luân hồi sanh tử. Thì như vậy đó, đó là cái sở trường của Ngài, đúng không ạ? Thì bây giờ là ra đời, Ngài sở trường của Ngài như vậy, thì Ngài muốn đệ tử của Ngài sao cũng phải là học theo giống vậy thôi. Giống như bây giờ là mấy thầy tu thiền là cái sở trường của mấy thầy, quý vị đến đây thì mấy thầy dạy tu thiền thôi, đúng không? Thì Đức Phật Ngài thành đạo như thế nào, rồi Ngài cũng muốn cho chúng ta thành đạo cũng giống như Ngài vậy đó. Nhưng mà muốn được thành đạo thì chúng ta phải làm sao, chúng ta phải tu như thế nào để được một cái cảnh giới gọi là thanh tịnh, giác ngộ, giải thoát, đạt được cảnh giới của chư Phật. Thì ở đây đó là trong kinh Duy Ma Cật đó, là Đức Phật chỉ rõ cảnh giới của chư Phật là chúng ta có thể thấy được, chúng ta có thể cảm nhận được, chúng ta có thể hiểu và chúng ta đến được cái cảnh giới của Phật ngay lúc mà chúng ta đang sống. Thì chưa vậy đó quý vị cứ nghĩ đi, lúc mà mình còn khỏe, mình còn sống, mình có thể thấy được cảnh giới Phật và sống được trong cảnh giới của chư Phật, thì thưa quý vị lúc chết thì sao? Bỏ cái thân tứ đại này, không cần phải tiếp dẫn đạo sư nữa, mà mình liền đến vào cái cảnh giới của chư Phật của mình luôn. Thì đó là cái chỗ mà rất là nó thiết thực, mà muốn chúng ta phải tự sức, tự năng lực của mình, tự trí tuệ của mình để thấy rõ rồi chúng ta sống trọn vẹn. Cho nên vì vậy đó, nếu mà quý vị được vậy đó, là khi mà chết khỏi cần mời mấy thầy làm chi, khỏi cần làm lễ tang gì hết, mà khi chết đưa vô lò thiêu luôn, rồi rải sông rải biển luôn, thì như vậy rất là khỏe. Bởi vì thân này chỉ là cát bụi mà thôi, còn cái tâm đã đạt được cảnh giới của Phật rồi. Thì đó là cái cảnh giới của tự tâm đó. Ở đây nói diễn thuyết để diệt trừ tám nạn. Cái chữ diễn thuyết ở đây đó là không có phải là đi thuyết pháp, gọi là cái diễn thuyết, mà cái diễn thuyết ở đây đó tức là biểu tượng cho một cái sự thông suốt và thấu rõ. Đây gọi là diễn thuyết, tức là thông suốt thấu rõ con đường để cho chúng ta không rơi vào trong bát nạn khổ. Bát nạn khổ là gì? Một là địa ngục, hai là ngạ quỷ, ba là súc sanh, ba đường ác đó rất là nguy hiểm. Bởi vì đó là những cái nạn lớn nhất, khi mà quý vị rơi vào đó đó thì rất khó mà trở lại làm được thân người. Cho nên trong kinh nói đó, nếu mà một chúng sanh lỡ mà rơi vào trong ba đường ác, tức là địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh, thì để làm được thân người đó thì giống như con rùa mù ở dưới đại dương 100 năm ngôi lên một lần, có một cái bọng cây trôi từ đông sang tây, mà trùng hợp là bọng cây đó có một cái lỗ, con rùa ngôi lên, sau 100 năm đó được vào trong cái bọng cây. Đây là cái việc rất là hy hữu, nhưng mà làm được thân người khó cũng giống như vậy đó. Đó là cái chỗ mà làm được thân người khó, mới nói là nhân thân nan đắc đó, Phật pháp nan văn. Nghĩa là thân người nếu mà mất rồi, mà lỡ mà rơi vào trong ba đường ác rồi đó, trở lại nó khó. Như vậy đó, vào trong ba đường ác thì tại sao gọi là trở thành cái nó khó như vậy? Ba đường ác nó có cánh cửa sắt gì nó dày, nó khiến cho mình qua không được? Thưa quý vị, bản tính của chúng sanh đó là do cái sự chấp ngã. Cho nên bây giờ, thí dụ như bây giờ quý vị đó, là bữa nào quý vị bị phiền não, mà phiền não tức là cái nhân của cảnh giới địa ngục. Bây giờ biểu quý vị hết phiền não, quý vị buông phiền não, quý vị buông nổi không à? Thưa không, buông không nổi. Bởi vì khi mà quý vị biết là mình phiền não chừng nào là cái ngã chấp của mình nó tăng lên chừng đó. Mình cứ thấy mình khổ, mình cứ thấy người ta hãm hại mình, mình cứ thấy hoàn cảnh nó bạc đãi với mình, mà quý vị than quán chừng nào và đau khổ chừng nào thì cái phiền não này nó càng tăng càng chặt. Vì vậy mà cửa địa ngục nó dày, nó đặc, nó khó ra là như vậy. Khi chúng sanh nó đau khổ chừng nào thì họ càng quán than chừng đó. Khi họ rơi vào trong dầu sôi lửa bỏng ở cảnh giới địa ngục, họ quán than đau khổ phiền não, mà quán than đau khổ phiền não bực dọc chừng nào thì cái cảnh giới địa ngục nó càng dày, càng đặc, càng khổ và không thể nào ra khỏi nhiều hơn nữa. Cho nên á, mình cứ tưởng á, là cảnh ba đường ác, những cái cảnh giới đó đó là con người ta nó không có cái ngã. Cái ngã nó nhiều hơn là cái con người của mình nữa, đúng không ạ? Quý vị bữa nào mà quý vị vui vẻ thoải mái là cái ngã nó ít lắm, cái ngã chấp nó ít lắm. Nhưng mà bữa nào quý vị phiền não sân si là cái ngã chấp của mình nó tăng lên vậy đó. Mà ba cái cõi đó là toàn khổ không à, chúng sanh vào trong đó là khổ, khổ kinh khủng lắm. Không thể nào mà càng khổ chừng nào cái ngã chấp nó càng cao càng to lên, mà khi ngã chấp càng cao càng to thì nó lại càng khổ nhiều hơn. Cho nên vì vậy á, là ở dưới cảnh giới địa ngục khó ra là như vậy đó. Rồi đến cảnh giới ngạ quỷ. Ngạ quỷ là cái cảnh giới tham lam bỏng sẻn, ích kỷ, đói khổ triền miên đó. Quý vị thấy á, tưởng là cái người đói khổ thì họ dễ, cái người bình thường đi, quý vị thấy cái người đói khổ đó, mình tưởng là chắc là họ cùng họ khổ rồi họ không gì đâu. Nhưng bây giờ quý vị thử đi, khổ chừng nào tự ái càng nhiều chừng đó, nó lạ như vậy đó. Rồi càng ích kỷ chừng đó, khổ, nó ích kỷ lắm. Giống như cái chuyện bà Thanh Đề đó, là quý vị khi mà ngài Mục Quyền Liên bưng cái bát cơm rồi đó, có cái bát cơm thì cứ ăn đi, vậy đó mà bà sợ mấy con quỷ tới giật của bà. Bà sợ chừng nào đó là bắt đầu bà lại càng tham nhiều, nó tăng lên. Mà càng tham mà nó tăng lên á, thì sân tự thấy người nào dòm ngó là mình giận lên nè. Ví dụ như bây giờ mình đang có cái đồ ăn ngon mà mình đang đói, mà thấy người ta cứ dòm mình là mình nổi nóng lên liền, đúng không ạ? Cho nên chính vì vậy đó là tham sân nó là bùng lên. Cho nên người mà đói khổ chừng nào thì tham sân nó càng khổ nhiều, nhiều chừng đó. Mà càng khổ nhiều chừng đó thì lại là cảnh giới ngạ quỷ nó khó ra. Cho nên bà Thanh Đề không có ra được, chỉ do là do thần lực của Phật nè, rồi lòng hiếu thảo Mục Kiền Liên, rồi nương nơi vai thần của chư tăng và nghiệp thiện của bà, là bốn cái điều kiện đó. Nhờ bà tạo nhiều cái nghiệp thiện trước khi bà tạo ác nữa. Cho nên chính vì vậy ba cái điều kiện đó nó gom lại cộng với nghiệp thiện của bà mới buông được tham sân đó, mà mới sanh lên được cõi trời. Chứ đâu dễ gì mà ra khỏi được cảnh giới ngạ quỷ quý vị. Súc sanh cũng như vậy đó. Bây giờ quý vị thấy đi, bây giờ mình nói là mình thấy con gà con vịt á, nó khổ lắm quý vị. Mà mỗi lần mà quý vị mà giết gà giết vịt, ông bà mình hay dạy sao? Đào thai kiếp khác làm ăn, đừng sinh con gà con vịt ở giái quý vị cắt cổ người ta. Quý vị khuyên người ta một câu vậy, quý vị cắt cổ, nói là vậy là ban phước cho nó rồi đó, là quý vị ăn thôi. Thưa quý vị đó, con gà nó có nghe vậy nó có thấy là nó sanh cái kiếp nó khổ không ạ? Không, mình càng nói chừng nào nó còn nói là mày là đạo đức giả nữa, đúng không ạ? Muốn ăn tao bây giờ, muốn cắt cổ tao, thì như vậy đó, nó càng sân hơn, càng giận hơn. Mà càng sân càng giận nhiều thì sao mà thoát ra được. Cho nên trong sử của thiền á, thì cũng có kể câu chuyện á, là có hai huynh đệ tu chung với nhau. Một người thì tu hành rất là đắc lực, tức là tu hành đắc lực đó. Cho nên vì vậy đó là trong cái kiếp đó đó, là cái vị đó được chứng quả A-la-hán. Khi chứng quả A-la-hán rồi đó, thì còn cái vị kia thì lại không có chịu tu hành. Xuất gia tu đạo mà không chịu tu hành, lại tạo nhiều cái nghiệp khổ. Cho nên chính vì vậy đó, đời sau chết thành cái con đuông. Con đuông, bây giờ cái con mà ở quê mình, cái con đuông nó đen đen mà nó có cái mồng phía trước vậy nè, nó chui vô cái đống gì đó, đống phân bò đó. Cái vị mà chứng A-la-hán rồi mới nghĩ là huynh đệ của mình ngày xưa tu chung, mới dùng thần thông coi cái người đó, người sư đệ của mình đó là tu ở đâu, sanh ở cái cõi nào, thì dòm các cõi ngon thì lại không có, các cõi dở thì mới lòi ra là cái người sư đệ mình thành cái con đuông đó, là chui trong cái đống phận đó. Cái lúc bây giờ cái vị chứng A-la-hán này, cái vị sư huynh đó là mới xuống mới khuyên, nói là sư đệ lỡ sanh vào đây rồi, cái thân này là khổ lắm, rồi sanh ra cái chỗ này nó dơ bẩn dữ lắm, rời khỏi chỗ này đi, nhàm chán nó đi, thân này nó khổ lắm, bỏ nó đi. Cái người sư đệ mới nói nè, thôi huynh nói á thì nghe thì cũng hay, nhưng mà tôi thấy ở đây nó vui lắm, ở trong cái đống này rất là thơm, mà mang cái thân này rất là vững chãi vững chắc, ở đây tôi không cần lo nghĩ, đói thì có ăn, mệt thì ngủ thôi, không có lo sợ bất cứ cái gì hết, ở đây gọi là bồng lai tiên cảnh rồi. Huynh cứ đi. Cho nên đó là tôi không có muốn là đi khỏi chỗ này được. Cái người sư huynh mới là bó tay rồi, đâu có làm gì được, cuối cùng phải là tự than thôi, mới nói là khi mà chúng sanh rơi vào trong ba cái đường khổ, để mà bỏ thân trở thành lại thân người để mà tu hành thật là khó thay. Mới nói là ba cái nạn đầu là quý vị thấy ngán ngẩm rồi đó. Rồi còn thêm một năm cái nạn phía sau thì nó lại đỡ hơn. Ví dụ như là cái nạn thứ tư là sanh vào cái cõi trời trường thọ, tức là sanh lên cái cõi trời trường thọ rồi. Cái nạn này là ai cũng muốn được cái nạn này, đúng không ạ? Cõi này khổ, sanh lên cõi trời mà được sống lâu. Bây giờ hỏi quý vị Phật tử, ai mà không muốn sống lâu, mà sanh lên cõi trời đầy đủ phước báo mà được sống lâu, nó mình mê lắm đó. Nhưng mà đây là cái nạn trong Phật giáo. Vì sao? Bởi vì dù sống bao lâu mà không biết Phật pháp là đời sống nó vô vị lắm, tức là không có ý vị gì hết. Ăn hưởng rồi cũng như vậy, ngày qua ngày sống càng lâu càng uổng thôi. Cho nên người ta nói là mình sống ở thế gian này 60 năm hay 80 năm mà uổng cuộc đời đó. Quý vị biết tại sao uổng không? Bởi vì nếu mà sống mà 80 năm quý vị ăn hưởng thôi, cái mình thấy không có gì hết, nó đơn điệu lắm. Lớn lên rồi có gia đình rồi ăn là quý vị hưởng, mỗi ngày qua ngày đến 80 tuổi quý vị nhắm mắt quý vị chết. Mà khi mà quý vị chết rồi quý vị thấy là mình có làm được cái gì không? Thưa, không làm được gì hết, chỉ là nợ nần nhân gian thôi. Cho nên nó sống càng lâu mà lại là không có hiểu đạo thì như vậy đó là càng khổ thôi. Cho nên mới nói là đa thọ là đa nhục, tức là sống càng lâu càng nhục càng khổ. Cho nên đó là quý vị hiểu đạo thì quý vị sống ngắn mà quý vị cũng vui. Cho nên đó là Lão Tử mới nói là sớm nghe đạo chiều mất cũng cam. Buổi sáng mình nghe đạo, cái buổi chiều cái mình chết thì mình cũng vui nữa, đúng không? Cho nên vì vậy đó là sống mà lại không có hiểu đạo là sống không có ý vị gì hết. Đó là bởi vì vui với đạo đó mới là cái niềm vui mà không có cái khổ, niềm vui nó miên trường. Rồi thứ năm là sanh ở biên địa. Biên địa là sanh ở cái vùng mà quê xa hẻo lánh đó, cũng gọi là cái nạn nữa. Thứ sáu là sáu căn không đủ, tức là sanh ra mà mắt thì đuôi, tai thì điếc, không có chân, tật nguyền vân vân, đó cũng là cái nạn. Thứ bảy là thế trí biện thông, tức là giỏi về cái việc thế gian. Giỏi về cái việc thế gian quá cũng là cái nạn nữa. Cho nên là cứ lo biện luận không à mà không có tu được. Cho nên quý vị thấy cái người nào mà cứ hay nói, hay thuyết, hay nói mà hết biện luận trời đất vũ trụ chăng sao, cái gì cũng biết, cái gì cũng biện luận hết, người này bảo đảm không tu được. Bởi vì nói nhiều quá nó quên tu. Bởi vì là trong cái Hán văn người ta nói là khẩu xuất thì thần nó tán, tức là miệng mà cứ nói là tinh thần của mình nó tán loạn. Nên như vậy là không có tu được. Cái thứ tám đó là sanh hoặc trước Phật hoặc sau Phật, nghĩa là sanh không cùng thời với Phật, đó là cái nạn thứ tám. Thì ở đây là mới nói là cái nạn thứ tám là chúng ta có bị cái nạn này hay không. Thưa quý vị đó, nếu mà một đời mà chúng ta không có thấy được Phật thì như vậy đó là chúng ta rơi vào trong cái nạn này. Phật này là Phật gì? Phật này là Phật tâm. Một đời chúng ta mà không thấy được bản tâm thanh tịnh của mình là chúng ta uổng đi một cuộc đời, đúng không ạ? Bởi vì Phật tâm là một cái kho tàng lớn ở trong tâm của mình, là một cái kho báu mà nó đầy đủ hết công đức và diệu dụng trong đó. Quý vị thấy được Phật tâm, quý vị sẽ được giàu có và đầy đủ. Phật tâm là cái kho tàng ở trong tâm của chúng ta. Mà không thấy là mình một đời mình ra mình uổng lắm. Cho nên vì vậy đó, phải sáng tâm, phải giác ngộ được tâm mình thì như vậy đó mới không đọa vào trong cái tám nạn. Mới nói ở đây là tịnh độ của Bồ Tát, khi Bồ Tát thành Phật, quốc độ sẽ không còn tám cái nạn khổ này. Tức là mình chuyển cái tám khổ, tám cái nạn khổ này trong tâm của mình, tâm của mình sẽ không có phiền não, là không sanh vào trong cảnh giới địa ngục. Tâm của mình là không có ích kỷ, sang tham, là quý vị sẽ không đọa vào trong ngạ quỷ. Tâm của mình là không có si mê thì không đọa vào trong súc sanh. Tâm của mình là không có ham ăn hưởng mà quên tu, tức là không sanh vào trong cõi trời trường thọ. Tâm của mình là lúc nào cũng hiểu biết sáng suốt, là không sanh vào trong cái biên địa. Tâm của mình là lúc nào cũng thông dong tự tại thì không lúc nào cũng được sáu căn nó thanh tịnh. Tâm của mình là hướng Phật, cho nên không có theo cái việc của thế gian, cho nên không có bị cái là thế trí biện thông. Và tâm của chúng ta là lúc nào cũng hướng về Phật tâm của mình, là chúng ta không rơi vào trong cái nạn khổ thứ tám, là mình sanh ra cùng thời với Đức Thế Tôn, tức là Đức Thế Tôn đó tức là Phật tâm. Thì như vậy mình chuyển tất cả những cái tâm này về cảnh giới của tự tâm, tức là cảnh giới của tịnh độ của Phật tâm, thì như vậy là không có bị bát nạn. Tự mình giữ giới, không phê bình người phá giới, là tịnh độ của Bồ Tát. Khi Bồ Tát thành Phật, quốc độ không nghe danh từ phạm và cấm. Tức là cái người giữ giới thì cũng không chê được, chê bai cái người phá giới. Và đây gọi là tịnh độ của Bồ Tát. Đây là muốn nói lên cái sự chấp ngã của chúng ta. Thường mình làm được cái gì cho nên mình thấy người ta mình khinh lắm. Nó là mình khinh, nó là cái người đó là không tốt rồi đó, chỉ có mình mới tốt thôi. Thì đây là mình càng tu, cái ngã của mình nó càng tăng lên, đúng không ạ? Ví dụ như bây giờ quý vị là cư sĩ tại gia, quý vị giữ năm giới, cái quý vị thấy cái người kia không giữ được năm giới vậy quý vị chê, nói anh đó ảnh quy tam bảo mà không có biết giữ giới, không có giữ giới được, như vậy đó là làm hổ danh, là cư là đệ tử của Thế Tôn, hổ danh Phật pháp vân vân, cái mình chê. Mình chê không đủ, cái mình kéo người khác chê phụ nữa, cái mình đi thị phi nhiều chuyện, ví dụ vậy đó. Ví dụ như bây giờ mình thấy cái người kia là giới thứ tư là nói dối đi, hay là người đó hay thị phi đủ thứ chuyện, cái mình nói bà đó bá tu và bá nhiều chuyện quá, đúng không ạ? Bắt đầu mình mới cứ chê bai, mình chê bai cái mình phỉ báng rồi cái bắt đầu có phiền não. Cho nên ở đây mới nói là tự mình giữ giới, không phê bình người phá giới là tịnh độ của Bồ Tát. Tự mình tu mình được thanh tịnh thôi thì tâm mình nó an, mà còn cứ dòm ngó người khác là tâm mình nó bất an lắm. Cho nên mới nói đó, nhà mình thì không rõ mà tỏ ngõ nhà bên cạnh không à. Nhà mình không chịu đốt lửa mà đốt lửa giùm nhà người ta, nhà mình thì lạnh lẽo mà cứ muốn cho người ta ấm cúng, thì như vậy đó là cái chỗ mà mình không có thực tế. Mười thiện là tịnh độ của Bồ Tát. Khi Bồ Tát thành Phật, chúng sanh tái sanh vào đó sẽ không yểu mệnh, sẽ giàu có sống phạm hạnh, nói lời chân xác, ngôn ngữ dịu dàng, quyến thuộc không ly tán, vì khéo hòa giải tranh chấp lời nói bất lợi, cho người không đố kỵ sân hận, gìn giữ chính kiến. Đó là 10 điều thiện đó. Nói đây là 10 điều thiện là tịnh độ của Bồ Tát. Tức là Bồ Tát thường là mình ở đây nói là không có yểu mệnh, sẽ được giàu có sống phạm hạnh lời chân xác. Tức là cái người mà giữ được và làm được cái 10 điều thiện đó, 10 điều thiện của nơi thân của mình, tức là không sát đạo dâm là nơi thân, và nơi miệng của mình là không nói lời ác, không nói cái lời hung dữ, không nói cái lời thêu dệt, không nói lời gây chia rẽ, là 4 cái nghiệp thiện. Còn thân của mình, tâm của mình là không tham, không sân và không si, cộng lại là 10 cái điều thiện. Cho nên là 10 cái điều thiện này khiến cho con người ta được giác ngộ và được tịnh độ, tịnh tâm. Cho nên lần trước mới nói là 3 nghiệp thường thanh tịnh đó, đồng Phật giảng Tây Phương, đó là như vậy. Như vậy bảo tích tùy theo tâm trực ấy mà Bồ Tát mới có thể phát khởi hành, tùy theo phát khởi hành mà được thâm tâm, tùy theo thâm tâm mà được ý điều phục, tùy theo ý điều phục mà được hành được như thuyết, tùy theo hành như thuyết mà có thể hồi hướng, tùy theo hồi hướng như vậy mà có thể diệu dụng các phương tiện, tùy theo phương tiện thích hợp mà thành tựu chúng sanh, tùy theo sự thành tựu của chúng sanh mà quốc độ Phật được thanh tịnh, tùy theo sự thanh tịnh quốc độ mà thuyết pháp thanh tịnh, tùy theo sự thuyết pháp thanh tịnh mà trí huệ thanh tịnh, tùy theo trí huệ thanh tịnh mà tâm được thanh tịnh, tùy theo tâm được thanh tịnh mà hết thải công đức đều được thanh tịnh. Ở đây là Đức Phật tóm kết lại như vậy là bảo tích. Do cái trực tâm, tức là do cái tâm ngay thẳng của Bồ Tát mà phát khởi được, thì do cái sự phát khởi đó mà được thâm tâm, tức là do cái tâm thẳng đó mà mình thấy được sâu xa của cái bản tâm. Khi mà thấy được cái chỗ sâu xa của bản tâm đó thì tự nhiên là ý mình được nó điều phục thôi. Tức là lúc nào mình phải sống bằng cái tâm nó ngay thẳng, đúng không ạ? Cho nên là trong kinh Di Giáo đó là Đức Phật mới nói đó là giữ đẳng tỳ kheo yểm khúc chi tâm giữ đạo đó, tương vi thị cố chi ân chức trực kỳ tâm, đó là trong kinh Di Giáo đó. Tức là này các tỳ kheo, là phải lấy cái tâm mà nó ngay thẳng mà sống với đạo, tức là sống ở đời, ở đạo. Chúng ta phải dùng cái tâm nó ngay thẳng, không có quanh co, lạng lách, đúng không ạ? Tức là cái chuyện có thì nói có, chuyện không thì nói không, không có lạng lách, không có nói không đúng sự thật và không làm những điều không đúng sự thật. Cho nên cái tâm nó ngay thẳng, từ cái tâm nó ngay thẳng cho nên thân mình được ngay thẳng. Cho nên vì vậy đó là mình dễ yên lắm, tu hành nó mau tiến lắm. Cho nên á là quý vị mà khi mà tu mà mình cứ dùng cái tâm mà nó lạng lách là tu hoài nó không tới đâu. Cho nên cái người chân thật chừng nào, chân chất chừng nào thì người đó tu nó dễ tới được cái bản tâm nó thanh tịnh của mình. Người đó dễ điều phục được ý lắm. Khi dễ điều phục được ý rồi đó thì tự nhiên được như thuyết. Như thuyết tức là mình thông suốt hết tất cả dạng pháp. Tùy theo sự như thuyết đó thì mình mới hồi hướng, tức là nghĩ đến chúng sanh, thương tưởng tất cả chúng sanh. Thì như vậy đó là cái tâm nó hồi hướng, là cái tâm đại bi đó. Tùy theo cái tâm hồi hướng đó mà được cái diệu dụng, cái phương tiện nghĩ đến chúng sanh rồi, cho nên mình mở bài phương tiện để cho mọi người đều tu được. Tùy theo cái phương tiện thích hợp mà thành tựu chúng sanh, thành tựu chúng sanh mà thì cái quốc độ của mình được thanh tịnh, tức là cái tâm của mình nó sẽ được thanh tịnh luôn. Tùy theo sự thanh tịnh quốc độ mà thuyết pháp được thanh tịnh. Khi mà mình tu nó tới nơi rồi cho nên thuyết pháp của mình nó được thanh tịnh, tức là lời nói của mình là được thanh tịnh luôn. Ví dụ như bây giờ là thường thường là ở ngoài thế gian, một là quý vị nghe người ta nói, một là nghe nó chói tai, một là nghe là khó chịu. Còn cái người mà nào mà họ nói nghe nó hay đó, là nói nghe êm dịu, nói nghe mát lành, đúng không ạ? Thì đó là cái người thiện, họ nói nghe êm dịu, họ nói nghe mát lành. Nhưng mà cái người tâm thanh tịnh đó, là khi mà quý vị nghe mà họ nói thì tự nhiên lòng mình được thanh tịnh luôn. Cho nên nó chính vì vậy mà chúng ta không có ngạc nhiên tại sao mà thời Phật còn tại thế, khi mà Đức Thế Tôn ngài thuyết pháp đó, sau một bài pháp đó đã có rất nhiều người chứng quả, từ chứng quả là đại thừa, chứng quả nhị thừa và chứng người phát tâm bồ đề cũng nhiều, và người chứng sơ quả tu đà hòa cũng nhiều luôn. Là do tâm ngài thanh tịnh cho nên lời nói ngài rất là thanh tịnh, người nghe cái tự nhiên lòng mình nó lóng lặng xuống luôn à. Như vậy đó, cho nên thường mà quý vị đó mà mình tưởng đó là khi mà quý vị nghe nhạc đó, nếu mà nhạc mà nó giật giật á thì lòng của mình sao cũng giật giật theo, đúng không? Còn khi mà quý vị nghe nhạc êm dịu thì sao, lòng mình nó êm dịu hồi cái mình ngủ được. Cho nên người ta mới nói là khi mà mình muốn ngủ mình nghe cái nhạc êm dịu, nhạc thiền đó, thì mình nghe hồi cái nó du dương hồi cái là mình ngủ được, đúng không? Nhưng mà khi mà nghe pháp đó, là nếu mà nghe pháp mà từ cái người diễn thuyết mà tâm của người đó được thanh tịnh đó, là quý vị nghe tự nhiên cõi lòng của mình nó thanh tịnh, tức là không có sao động và không bị hôn trầm, mà cõi lòng của mình nó được thanh thản. Thì đây là do tâm thanh tịnh cho nên duyển thiết được thanh tịnh là vậy đó. Tùy cái sự thanh tịnh đó mà trí huệ được thanh tịnh, nhờ cái trí huệ thanh tịnh cho nên tâm được thanh tịnh, đúng không ạ? Trí huệ thanh tịnh là trí huệ làm sao? Ví dụ như bây giờ thường thường là cái trí huệ mà quý vị phá trừ các pháp thế gian đó, gọi là thanh tịnh chưa? Thưa quý vị, do cái trí huệ phá trừ được các pháp của thế gian, mình thấy rõ được bản chất thật của con người và dạng pháp, cho nên lòng của mình nó được yên. Sự hiểu biết đó khiến lòng mình được thanh tịnh, đây gọi là cái trí huệ. Còn cái trí huệ của thế gian đó, cái sự hiểu biết làm cho mình nó phiền não. Cho nên có nhiều người họ biết nhiều quá, cho nên cái gì họ cũng biết, cho nên đó là họ phiền não nhiều hay ít à. Biết càng nhiều thì phiền não nó càng tăng, biết càng nhiều thì khổ đau nó càng nhiều. Cho nên cái người mà vô tư vô lự không biết gì hết, coi bộ là ít khổ hơn, đúng không ạ? Cho nên quý vị thấy đó, cái người mà họ tàn tàn, họ mất trí rồi vậy đó, mình tưởng là họ chắc họ khổ lắm, nhưng mà thật ra họ họ đỡ khổ hơn là cái người bình thường, nhưng mà bởi vì họ si mê, họ không biết thôi. Chứ thật ra đó, cái hiểu biết nó làm cho con người ta dễ phiền não hơn. Cho nên mà cái người mà về già mà hơi lãng trí đó, họ sống dai lắm, bởi vì họ không có phiền não, đúng không? Còn mình á mà cứ phiền não rồi mình khổ cái mình dễ đứt bóng lắm. Cho nên có nhiều người mà cứ lên máu tai biến đủ thứ là cả đời họ quá khổ quá lo, cho nên dễ những cái khổ. Còn mà cái người mà vô tư vô lự đó thì nó lại là sống lâu hơn. Cho nên mới nói là mình, nếu mà chúng ta phải có trí, là chúng ta phải có trí tuệ của Phật, để rồi cho cõi lòng mình được thanh tịnh. Đây mới là cái thù thắng. Tùy theo tâm thanh tịnh mà tất cả thải công đức đều được thanh tịnh. Nghĩa là khi mà tâm mình thanh tịnh rồi, tất cả việc làm, lời nói, hành động của chúng ta đều được thanh tịnh hết. Cho nên Bảo Tích, nếu Bồ Tát muốn làm thanh tịnh quốc độ thì hãy thanh tịnh tự tâm, tùy theo tâm tịnh mà được độ tịnh. Đó, đây đã là Đức Phật mới tóm kết lại. Nà Bảo Tích, nếu mà tụi con muốn được thanh tịnh quốc độ, tức là muốn được cái quốc độ thanh tịnh á, thì phải thanh tịnh tự tâm, tức là phải tâm mình phải được thanh tịnh. Khi mà tùy theo tâm thanh tịnh của mình thì quốc độ sẽ được thanh tịnh. Đó là cái chỗ kết lại của Đức Phật nói như vậy đó. Thì lúc là bây giờ, lúc bấy giờ nương theo oai thần của Phật mà Ngài Xá Lợi Phất chợt nghĩ: khi tâm Bồ Tát thanh tịnh thì quốc độ thanh tịnh. Vậy tâm của Đức Thế Tôn nguyên lai khi còn là Bồ Tát há không thanh tịnh hay sao, mà quốc độ Phật chẳng hề thanh tịnh? Đó, bây giờ Ngài Xá Lợi Phất trong pháp hội đó, Ngài mới thắc mắc. Rồi mà nói: ủa sao kỳ vậy ta? Đức Phật nói Bồ Tát do tâm thanh tịnh thì cái quốc độ thanh tịnh, cảnh giới của Bồ Tát thì rất là thanh tịnh lắm. Như vậy Đức Thế Tôn của mình á, là cũng nhiều đời tu theo cái Bồ Tát đạo mà bây giờ thành Phật, mà trước mắt mình á, thì thấy là cái cảnh giới không có thanh tịnh rồi đó. Nào là gò nỏng trong gai, phiền não ngũ trược ác thế không à. Quý vị thấy cái cõi đời này á, là quý vị thấy là thanh tịnh khổ hay là vui, thanh tịnh hay không thanh tịnh? Không thanh tịnh. Quý vị ra đời là quý vị thấy là chém giết lẫn nhau, hơn thua lẫn nhau, rồi tranh giành lẫn nhau, làm cho nhau đau khổ, đúng không ạ? Bởi vì ngũ trược ác thế mà, phiền não trược, chúng sanh trược, mạng trược, kiến trược, đủ thứ những cái trược uế hết, thì đâu có thanh tịnh. Mà Đức Phật lại sanh ở cái cõi này nữa, mà Ngài sanh ra cõi này mà toàn những cái thứ đó không à. Cho nên Ngài Xá Lợi Phất, Ngài đại diện cho chúng ta, nói là cõi này thanh tịnh thì tại sao mà phải quá nhiều cái phiền não như vậy. Thì lúc bây giờ á, lúc bây giờ Phật biết ý nghĩ ấy, Ngài mới nói với Ngài Xá Lợi Phất: ý ngươi nghĩ sao? Mặt trời mặt trăng há không thanh tịnh chăng? Khi người mù chẳng thấy chúng. Thế là bây giờ á, Ngài nói như vậy thì nó hơi tối nghĩa một chút. Nói bây giờ á, là mặt trời mặt trăng không sáng hay sao, mà tại sao người mù lại không thấy, đúng không ạ? Đó là cái hỏi lại của Đức Phật á. Thì Ngài Xá Lợi Phất đáp: bạch Đức Thế Tôn, đó là tại lỗi của người mù, chứ không phải là tại lỗi của mặt trời và mặt trăng, đúng không ạ? Bây giờ mà mặt trời đang sáng vậy đó, mà sở dĩ mà cái người mù thấy tối là do lỗi của mặt trời hay là lỗi của cái người mù? Lỗi của người mù, đúng không ạ? Đó là cái trả lời của Ngài Xá Lợi Phất. Phật nói: này Xá Lợi Phất, bởi do tội nghiệp của chúng sanh nên không thấy vẻ trang nghiêm thanh tịnh quốc độ của Phật. Đó không phải là lỗi của Như Lai. Xá Lợi Phất, cõi này của ta thanh tịnh nhưng mà ngươi chẳng thấy đó thôi. Tức là Ngài nói đó là cái cõi này rất là thanh tịnh, rất là trang nghiêm, rất là đẹp đẽ, nhưng mà do chúng sanh tạo nhiều cái ác nghiệp, tạo nhiều cái nghiệp tội, cho nên không thấy cõi này thanh tịnh. Cho nên đó là quý vị, mình muốn biết nghiệp mình nó nặng hay là nhẹ đó, là quý vị đo ở cái chỗ nào, là coi coi cái cảm nhận của mình, cuộc sống của mình nó ra sao đó. Ví dụ như bây giờ quý vị cảm nhận cái cuộc sống của mình á là quá khó khăn, quá cực khổ, quá phiền não, quá đau thương là quý vị nhiều tội nghiệp lắm, đúng không ạ? Bởi vì mình do quá nhiều tội nghiệp cho nên mình thấy như vậy. Nhưng mà có những người á, họ nói là cõi này vui lắm, không có gì khổ hết. Sở dĩ khổ là do mình cố chấp thôi. Bây giờ buông hết đi, tự nhiên mình không khổ. Khi buông hết rồi lòng mình nó an. Khi lòng mình nó an rồi thì cảnh giới làm sao? Cảnh giới nó an luôn, đúng không ạ? Cho nên á, quý Phật tử nhiều khi á, là mình ở nhà, mình nói nhà mình nó không an rồi, cho nên quý vị mướn thầy phong thủy tới coi coi mình nhà mình có để cái vị trí gì nó sai không. Mấy ông phong thủy tới là cơ hội tới rồi, nói thôi cái cửa này sai rồi đó, cho nên làm lại cái cửa khác đi, chỗ này nó không đúng. Cái quý vị bỏ tiền ra, quý vị làm cái cửa khác, mướn thợ mướn thầy tới làm tốt hết 10,000 đô. Bây giờ ai không biết mà thầy thấy hết 10,000 đô rồi đó. Thì như vậy đó, mà hết 10,000 đô rồi có hết bình yên chưa, hạnh phúc chưa? Thưa, cũng chưa có hạnh phúc luôn. Vì sao như vậy? Bởi vì tâm của mình chưa được hạnh phúc. Tâm của người chồng, tâm của người vợ chưa được hạnh phúc thì gia đình làm sao hạnh phúc được? Bây giờ đó, khỏi cần là cái nhà cửa hoàn cảnh gì hết, chỉ cần quý vị vui thôi. Khi mà lòng mình vui, lòng mình hạnh phúc thì quý vị ở nơi nào cũng hạnh phúc hết, ở nơi nào cũng bình an. Khi tâm mình được bình an thì như vậy đó, mới nói là tâm an thì cảnh giới an, tâm thanh tịnh thì cảnh giới được thanh tịnh, được giác ngộ, được giải thoát cũng từ nơi tâm của mình thôi. Cho nên nó là rõ ràng như vậy. Quốc độ của Phật rất là thanh tịnh trang nghiêm mà chúng ta lại không thấy. Cho nên Đức Phật mới nói đó là cảnh giới của ta thường thanh tịnh như vậy, nhưng mà bởi vì do ông không thấy thôi, chứ không phải là do lỗi của ta hay là lỗi của quốc độ. Thì đó là cái điều mà chúng ta thấy rất là chạnh lòng, bởi vì mình đang sống trong cảnh giới của Phật mà chúng ta không thấy. Bởi vì mình cứ chạy theo phiền não, chạy theo cái cuộc đời, chạy theo sáu trần của thế gian, để rồi lúc nào mình cũng bị tham, sân, si nó chi phối ở cõi lòng của mình. Cho nên lúc nào mình cũng khổ đau, lúc nào mình cũng phiền muộn hết. Cho nên bây giờ quý vị mà buông hết tất cả các duyên ở thế gian, lòng mình nó tự an, không theo cái sáu một cái pháp trần nào hết, lúc nào cũng được tự do tự tại ở nơi mà chúng ta đang có, ở nơi mà chúng ta đang đầy đủ ngay đây và bây giờ. Thử hỏi coi là chúng ta hạnh phúc biết chừng nào, vui biết chừng nào. Bởi vì tất cả những cái đó chúng ta đã có mà chúng ta không xài được, chúng ta không có ứng dụng được, thì đó là cái điều lỗi lầm ở nơi chúng ta, chẳng phải là cái cảnh giới Phật mà chúng ta không có, có mà không biết xài. Cho nên mới nói là chúng sanh mê muội, đúng không ạ? Mê muội là như vậy. Khi ấy Phạm Thiên Loa Kế, tức là một vị vua trời đó, nói với ngài Xá Lợi Phất: ông chớ nghĩ rằng quốc độ này không thanh tịnh. Vì sao? Vì tôi thấy quốc độ của Đức Thích Ca thanh tịnh chẳng khác gì cung điện của trời tự tại, đúng không ạ? Đó là ông Phạm Thiên Lo Kế, ông cứ nói ngài Xá Lợi Phất đó là: ngài đừng nói vậy, mà cái mắt tôi đó là thấy cảnh giới của Phật Thích Ca ở đây là thanh tịnh giống như ở cõi trời tự tại như vậy đó. Vì sao giống như cõi trời tự tại? Bởi vì ông ở nơi cõi trời tự tại, tâm của ông là cảnh giới của cõi trời tự tại, cho nên thấy cảnh giới của Đức Phật Thích Ca là giống như là cảnh giới của ông như vậy đó. Nhưng mà cảnh giới của Phật có giống vậy không? Thưa, không có giống như vậy. Cảnh giới của Phật là thanh tịnh trang nghiêm hơn gấp trăm gấp triệu lần các cõi của cảnh giới của cõi trời, khác xa như vậy đó. Xá Lợi Phất mới bảo: tôi thấy cõi này gò nõng hầm hố trong gai đứt đá núi non toàn là dơ bẩn. Không à, ngài Xá Lợi Phất đó là tôi thì tôi thấy vậy đó, ngài thì thấy vậy, còn tôi thì thấy là cái cõi này nó tệ hại như vậy đó. Thì Phạm Thiên mới bảo: vì là tâm của nhân giả có cao thấp, chưa y theo tuệ của Phật nên thấy cõi này bất tịnh. Xá Lợi Phất: vì Bồ Tát bình đẳng, hết thảy chúng sanh tâm được thanh tịnh nương theo trí huệ của Phật nên có thể nhìn thấy cõi Phật này được thanh tịnh. Tức là Lúc bây giờ ông Phạm Thiên ổng thuyết pháp luôn, đó là ổng nói đó là vì tâm của ông còn cao thấp cho nên thấy cảnh giới này cao thấp. Ý nói bây giờ là tâm mình phiền não cho nên thấy cõi này phiền não, tâm mình vui thì thấy cõi này vui, tâm mình thanh tịnh thì thấy cõi này thanh tịnh. Bữa nào quý vị vui cái quý vị cứ ngồi quý vị ca hát tùm lum, cái người ta nói là sao hôm nay anh yêu đời như vậy, đúng không ạ? Bởi vì quý vị vui đó cho nên cái quý vị thấy là quý vị yêu đời. Nhưng mà khi mà tâm mình thanh tịnh thì sao? Thì thấy cõi này được thanh tịnh. Đó là thấy cõi này được thanh tịnh là vậy. Thì lúc bấy giờ Đức Thế Tôn đó, Ngài đang ngồi, cái Ngài mới đưa cái chân xuống, Ngài mới Phật ấn ngón chân của Ngài xuống đất, tức là Ngài lấy cái chân á, Ngài ấn xuống cái quả đất. Thế giới 3000 đại thiên bỗng hóa rực rỡ, muôn vàng châu báu quý hiếm, trang nghiêm như cõi tịnh độ của Phật bảo trang nghiêm, được trang hoàng bằng vô lượng công đức và hội chúng ca ngợi mà chưa từng thấy. Hơn nữa mọi người đều thấy mình ngồi trên một tòa sen lộng lẫy, tức là cả hội chúng như vậy đó. Bây giờ Đức Phật mới ấn một ngón chân xuống đại địa thì cõi tam thiên đại thiên này đó là biến thành một cái cõi rất là trang nghiêm, như là cõi Phật trang nghiêm luôn. Tức là cõi này đều vàng bạc lưu ly xà cừ mã não san hô đầy ắp cả thế giới này. Mà hy hữu hơn nữa là tất cả mọi người đó là đều thấy mình đang ngồi trên tòa sen luôn, rất là hy hữu, đúng không ạ? Cái chuyện rất là phi thường. Tại sao mà dân chúng bây giờ các đệ tử lại thấy mình ngồi trên tòa sen? Bởi vì khi mà các vị đệ tử hiểu ra được cái điều đó, hiểu ra được khi tâm mình nó thanh tịnh thì cái cảnh giới được thanh tịnh. Mà Đức Phật ấn ngón chân xuống đại địa, tức là Đức Phật xác nhận lại lời nói của ông vua trời Phạm Thiên này là lời nói chân thật, lời nói của ổng giống như lời nói của Như Lai. Bây giờ ông Phạm Thiên này đang trả lời với Ngài Xá Lợi Phất đó, nếu mà tâm của nhân giả thanh tịnh thì cảnh giới này được thanh tịnh. Hồi nãy đó là đã nghe Đức Phật diễn tả cảnh giới thanh tịnh rồi, các vị tỳ kheo và các vị dân chúng bây giờ là đã có cái niềm tin rồi. Khi mà nghe ông vua trời lo kế lại nói nữa đó, thì Đức Phật lại ứng chứng là đó, lời nói đó là đúng đó, là như là con chân Ngài ấn xuống đại địa. Tự nhiên á, là 3000 thế giới này á, là tự nhiên là thanh tịnh hết. Vì sao? Bởi vì lúc bây giờ á, là tất cả mọi người đều thấy là tất cả cõi nước hiện tại và các cõi xa cõi gần đều được thanh tịnh trang nghiêm hết. Bây giờ bữa nào quý vị thanh tịnh trang nghiêm là quý vị nhìn đâu là cũng thấy vàng bạc kim cương hết, đúng không? Nói vậy quý vị tin không? Nói vậy thôi quý vị khỏi cần đi làm cho nó cực khổ, ngồi thanh tịnh thôi quý vị lụm vàng cho quý vị đi bán quý vị sống được rồi, đúng không ạ? Nhưng mà bữa nào quý vị thanh tịnh rồi đó, thưa quý vị, nói vàng bạc kim cương nó quý là nó quý thuộc ở thế gian. Đức Phật ví dụ như vậy thôi. Nhưng mà khi mà tâm của quý vị thanh tịnh đó, là quý vị nhìn thấy bất cứ cái gì đều là thanh tịnh và quý giá, mà quý giá không thể diễn tả được bằng cái ý tưởng. Trên bữa nào tâm quý vị thanh tịnh, quý vị đi dạo một vòng thôi, quý vị thấy cây rừng chim hót nó thanh thản, nó nhẹ nhàng, lòng mình nó nhẹ nhàng mà thấy cái gì nó cũng đẹp mà không thể diễn tả bằng cái ngôn ngữ được. Bởi vì cái lòng mình nó quá sức bình an đi, do quá sức bình an tự nhiên quý vị thấy cái cảnh gì nó cũng là tuyệt vời tuyệt diệu hết. Thì cái tuyệt vời tuyệt diệu nó quý hơn là kim cương vàng bạc. Đó là cái chỗ mà nó đặc biệt là như vậy đó. Cho nên là tất cả mọi người đều thấy là cái cõi này, ô tại sao lại thanh tịnh, xưa nay mà mình không biết, bây giờ nghe Phật nói mình lại thấy cõi này nó thanh tịnh quá. Nghe vậy tự nhiên cái lòng nó thanh tịnh, thì lòng nó thanh tịnh thì giác ngộ, đúng không ạ? Khi mà lòng của các vị giác ngộ thì sao? Hoa sen tượng trưng cho cái gì? Hoa sen tượng trưng cho sự giác ngộ. Quý vị ngồi đó mà quý vị giác ngộ luôn, ô cõi này nó thanh tịnh quá. Tuy là quý vị đang ngồi trên ghế mà dường như quý vị đang ngồi trên hoa sen, đúng không ạ? Mới gọi là tòa sư tử đó. Lòng mình giác ngộ rồi, ngồi đây mà mình giác ngộ là mình đang ngồi ở trên sự giác ngộ. Và tất cả mọi người đều cảm nhận được là mình đang ngồi trên tòa sư tử, tòa hoa sen đó. Đó là cái ý nghĩa mà Đức Phật nói như vậy đó. Nhưng mà Phật thâu lại thần túc, tức thì thế giới trở lại hiện trạng cũ. 32000 chư thiên và người Khi Phật hiện toàn vẻ cảnh trang nghiêm thanh tịnh quốc độ này, 500 người con của trưởng giả cùng với bảo tích chứng vô sanh pháp nhẫn. Đó là khi mà hiện cái thần biến như vậy đó, và giảng giải như vậy, tất cả mọi người đều chứng quả vô sanh, tức là không còn sanh khởi nữa, mà sống trong cái tâm thanh tịnh luôn, được vô sanh pháp nhẫn đó. Và 84.000 người đều phát tâm cầu vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là 84.000 người thì được chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác luôn. Thì Phật thâu lại thần túc, tức thì thế giới hiện lại cái nguyên trạng cũ. 32.000 chư thiên và người từng mong cầu quả vị thanh văn, nhận biết các pháp hữu vi, thải điều vô thường, dứt lìa những cấu bẩn trần lao, được sự minh tịnh của con mắt pháp. 8.000 tỳ kheo không còn chấp thủ, các pháp dứt sạch, các lậu được ý giải thoát. Tức là khi Ngài thâu lại cái thần túc xong, sau khi nghe cái bài pháp này, có rất nhiều người được quả vô sanh pháp nhẫn, tức là chứng được quả vô sanh, và có rất nhiều người được quả thanh văn và giác ngộ được vô thường, và rất nhiều người được con mắt pháp, tức là cái pháp nhãn thanh tịnh đó. Pháp nhãn thanh tịnh là cái con mắt của mình đó, là nhìn cái gì cũng được thanh tịnh hết. Ví dụ như bây giờ bình thường đó, là quý vị nhìn là quý vị theo cái sự khen chê đẹp xấu hơn thua. Bây giờ quý vị hiểu đạo rồi, quý vị nhìn cái gì cũng bằng cái con mắt pháp hết. Thấy cái gì cũng là quyển giả, thấy cái gì cũng là vô thường, thấy cái gì chúng ta cũng muốn viễn ly hết, cho nên lòng mình nó được thanh tịnh, đúng không ạ? Chứ còn nếu mà quý vị nhìn theo cái con mắt thế gian là nó khổ đau nó càng nhiều. Cho nên thời Phật còn tại thế đó là có hai anh em, khi mà cha mẹ chết đó thì để lại một cái gia sản rất là lớn. Hai anh em mới chia đôi gia sản ra. Cái người anh đó là thích làm việc bố thí cúng dường và giúp đỡ những người nghèo khổ, còn cái người em đó lại là thích kinh doanh buôn bán, mà từng đồng từng cắt tiết kiệm mà cứ lo tô bồi cái sự nghiệp của mình. Thì đến một cái ngày nọ, một cái năm sau là đến cái ngày kỳ dỗ, hai anh em gặp lại. Cái người em đó là mới trách cái người anh: cha mẹ cực khổ làm ra tiền bạc, vậy mà anh nỡ nào mang tiền bạc đó đi lại bố thí cúng dường, làm những cái việc lành việc phước như vậy có ích lợi gì đâu. Như vậy là anh là làm như vậy là không có hiếu với cha mẹ. Người anh mới nói: này em, của là của cha mẹ nhưng cũng thuộc về vô thường, cho nên không có cái gì là của mình hết. Của cải thuộc về của năm nhà, tuy là có đó nhưng mà có khi là nó cũng mất, bởi vì nó không phải thuộc về của ta. Sống được bao lâu mà bảo thủ làm chi, không có trải lòng ra. Em cứ cho đi em mới nhận lại, cái gì em xài sẽ mất, cái gì em ăn sẽ không còn, cho đi mới là cái của chính mình. Thì cái người em đó là bực bội khó chịu và bỏ ra về. Và cái người anh đó là cũng tiếp tục như vậy. Người anh mới bán hết cái gia sản đó và mang vào cái vấn đề mà giúp đỡ những người nghèo khổ và lo vấn đề mà cho đạo pháp, cúng dường tinh xá đồ vân vân. Và người anh xuất gia. Khi người anh xuất gia rồi đó, một thời gian sau người anh chứng quả A-la-hán. Còn riêng cái người em tạo dựng cái sự nghiệp nó rất là nhiều, tiền bạc của cải là vô số, nhưng bởi vì lo lực tính toán làm ăn thì cái người em lại qua đời sớm. Bởi vì cho nên là quý vị thấy nhiều người là giỏi tính toán làm ăn giỏi lắm, nhưng mà cuối cùng là sống không được lâu. Cho nên ở Việt Nam vừa rồi có cái ông gọi là cái ông ở miền Tây gọi là vua vuông tôm đó, tức là nói là tôm mà họ cấy tôm ra, họ nuôi tôm không đó, là cứ một năm á là họ vô 10 tỷ thôi, tiền bạc xe cộ đủ thứ hết, mà mới có 41 tuổi chết ngất à. Tôi chết ngất à. Tiền bạc của cải đó để lại cho vợ con thì không biết là làm sao nữa, không xài được gì hết, không thấy được vô thường. Cái người em này cũng vậy, bởi vì do cứ bòn rồi do cứ làm ăn như vậy đó là tạo thêm cái nghiệp, đời sau ổng chết ổng thành một cái con bò, thành một cái con bò. Cho nên đó là con bò ngày xưa là người ta cho kéo cày, người ta cho đi chở hàng, cực khổ ngày đêm, ăn thì ăn cỏ khô, đói khổ vô cùng. Cái người anh biết em mình chết rồi là không biết em mình sanh ở đâu, cho nên mới dùng cái thần nhãn, dùng cái thiên nhãn của mình để coi em mình ở đâu, thì thấy em mình đã thành con bò rồi, khổ cực ngày đêm. Người anh bữa đó đi khất thực á, mới đến ngay chỗ cái con bò đang kéo xe đó, thì cái người anh đó là mới nói với cái con bò nó: em đời trước do tham lam bỏng sẻn chức mót tiền bạc, không biết bố thí cúng dường, giờ này phải chịu cái khổ như vậy, làm cái thân này đâu có sung sướng gì đâu mà khổ cực vô cùng, em thấy không? Con bò hai hàng nước mắt nó chảy xuống như vậy nè. Bây giờ là cái vị tỳ kheo này mới nói đến nói với người chủ bò đó, mới nói là: thôi bây giờ là ông có thể bán lại con bò này cho tôi, bởi vì con bò này đời trước là em, người em của tôi. Mới kể một cái nhân duyên đời trước, ông chủ này cảm động lắm mới không có bán bò mà cúng dường con bò này cho vị tỳ kheo này luôn. Vị tỳ kheo này mới dẫn con bò về mỗi ngày ăn xung quanh tịnh xá đó, để vị tỳ kheo này mới thuyết pháp mỗi ngày cho người em mình nghe. Thì đến khi con bò này mới chết, do cái sự hiểu đạo và đoạn cuối được người anh mình tế độ, khi con bò này chết được sanh lên cõi trời. Đó là cái câu chuyện thời Đức Phật. Cho nên quý vị thấy đó, là nếu mà không dùng cái con mắt pháp để nhìn rõ cái cuộc đời, thì chúng ta sống là chỉ chạy theo ngũ dục của thế gian thôi, và chúng ta chỉ tạo thêm nghiệp và tạo thêm khổ thôi. Mà nghiệp càng nhiều, khổ càng nhiều, thì nó nghiệp nặng mà. Nặng thì sao ạ? Nặng thì phải đi xuống. Mà nhẹ thì sao? Nhẹ thì đi lên. Cho nên người ta nói nghiệp nặng là dễ đọa vào trong ba đường ác, nghiệp nhẹ thì dễ sanh lên các cõi trời. Cho nên chính vì vậy đó, mà nếu mà dùng cái con mắt pháp để ứng dụng vào trong cái đời sống nhân gian, thì như vậy đó là quý vị mỗi ngày qua, quý vị sống rất là an lành và rất nhiều cái niềm vui. Bởi vì quý vị mang đến niềm vui cho người khác là tự nhiên trở lại quý vị có cái niềm vui. Quý vị cho người khác, tự nhiên quý vị được đầy đủ, không thiếu cái gì hết. Bởi vì cái đầy đủ của thế gian, cái hạnh phúc của thế gian không đo lường mình có tiền nhiều hay là tiền ít, mà chỉ nói là mình cho đi được nhiều hay không, mình buông xả được nhiều hay không, mình được nhiều hoan hỷ hay không. Và mình làm được như vậy đó là tự nhiên phước lành và công đức mình đầy đủ. Quý vị có nhiều phước lành, quý vị có nhiều cái công đức, thì quý vị làm sao? Thì quý vị được nhẹ nhàng, an vui, hạnh phúc, đời này và đời sau không khổ. Và cái đó mới thực sự là của mình. Cho nên mới nói là cái công đức là mới là của chúng ta, còn những cái chuyện mà bên ngoài nó là thuộc về thế gian, nó không có cái ý nghĩa gì thiết thật cả. Cho nên đó là phải dùng được cái con mắt pháp và sẽ không còn những cái chấp thủ nữa, và các lậu nghiệp của mình nó sẽ tự tan hết, và mình sẽ được vô sanh pháp nhẫn đó. Thì đó là chúng ta hôm nay mình học hết cái phần gọi là quốc độ của Phật. Thì kỳ tới là chúng ta học đến cái phần mà phương tiện quyền xảo. Thì cái phẩm này đó là mới nói đến một cái nhân vật chính trong cái bản kinh này, tức là muốn nói đến Ngài Di Ma Cật. Là cái phẩm đầu là quốc độ, phẩm thứ hai là mới đến là cái phẩm chính mà của trong cái bản kinh này. Ai quý vị nghĩ ha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo.